Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian năm 2001. Tập 71. Các vị đồng tu, chào mọi người. Xin mở kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 16, hàng cuối cùng. Chánh đạo trang nghiêm cố, đắc chánh trí tuệ, thường kiến tại tiền. 37 đạo phẩm, đến điều này là viên mãn rồi. Đây là môn bát chánh đạo cuối cùng. Tổng cương lĩnh của bát chánh đạo là đắc chân trí tuệ. Tám điều này, cái thứ nhất là chánh kiến, cái thứ hai là chánh tư duy, cái thứ ba là chánh ngữ, cái thứ tư là chánh nghiệp, thứ năm là chánh tinh tấn, phía sau là chánh định, chánh niệm, chánh mạng. Chúng tôi xin giới thiệu đơn giản từng điều một. Tám điều này đều gọi là chánh. Tiêu chuẩn của chánh rốt cuộc ở đâu vậy? Đây là điều chúng ta nhất định phải hiểu nó cho rõ ràng. Ở trong Phật Pháp có một tiêu chuẩn vĩnh hằng bất biến, đó chính là tự tánh. Chánh trí tuệ hiện tiền, đích thực là chánh trí tuệ hiện tiền là người nào vậy? Pháp thân Bồ Tát. Minh tâm kiến tánh, hoàn toàn dùng chân tâm. Chân tâm chính là chánh, vọng tâm chính là tà. Ở trong mười pháp giới, pháp giới bốn thánh cũng chưa kiến tánh, vẫn là dùng vọng tâm. Nhưng mà vọng tâm của họ là lấy chánh làm tiêu chuẩn. Cho nên Phật nói pháp giới bốn thánh là chánh giác. Tại sao họ có thể đạt được chánh vậy? Rõ ràng dễ thấy là họ có thể tùy thuận thánh giáo, có thể từ bỏ thành kiến của mình. Cũng chính là nói, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm đều lấy kinh giáo làm tiêu chuẩn. Tuy chưa có kiến tánh, tri kiến của họ cũng chánh, tùy thuận theo lời giáo huấn của Phật Đà. Kinh luận của Phật Đà là hoàn toàn luôn xuất ra từ trong tự tánh, tuyệt đối không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, tuyệt đối không có nói tôi muốn nghĩ thế này, tôi muốn nói thế kia, không có, nhất định không có. Không những bốn tướng không có mà bốn kiến cũng không. Cho nên là một dạng lưu xuất tự nhiên. Lưu xuất ra như thế nào? Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. là lưu xuất ra từ trong cảm ứng. Nếu như chúng sanh không có cảm thì cảnh giới của Phật là thanh tịnh tịch diệt. Trong Kinh Nhân Vương nói trụ tịch diệt nhẫn, họ trụ cái cảnh giới này. Thật sự là một niệm không sanh. Cái một niệm không sanh này không phải nhất thời, là vĩnh hằng. Một niệm không sanh là vĩnh viễn một niệm không sanh. Có cảm mới ứng, cảm ứng đạo giao. Trên quả địa Như Lai như vậy, Pháp Thân Đại Sĩ cũng như vậy. Pháp Thân Đại Sĩ chứng được không viên mãn, trên quả địa Như Lai đã viên mãn rồi. Tương ưng với cái này là chánh. Chúng ta ngày nay học là giống như điều mà Đại sư Thiên Thai đã nói, chúng ta có thể học đến quả vị quán hạnh, chánh tri chánh kiến, công phu liền đắc lực. Công phu như vậy, tu học pháp môn khác, tức là pháp môn thông thường, không thể ra khỏi ba cõi. Phải tu đến quả vị tương tự mới có thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Quán hạnh là không thể ra khỏi, nhưng mà quả báo của quán hạnh phần lớn là hưởng phước trời, phước báo nhân thiên, chắc chắn không đọa ba đường ác. Nếu tu đến quả vị phần chứng, đó chính là thật, mới có thể thoát khỏi mười pháp giới. Cho nên vô cùng không dễ dàng. Nhưng mà ở tịnh độ, cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, chỉ cần có công phu quán hạnh là đủ rồi. Đây chính là trong kinh luận chư Phật Bồ Tát thường hay tán thán tịnh độ là đạo dễ hành. Đạo dễ hành là so sánh với những pháp môn khác nó dễ dàng, nhưng pháp môn khác quán hạnh nhất định không thể ra khỏi tam giới. Cầu sanh tịnh độ, quán hạnh chắc chắn có thể giảng sanh. Quả vị quán hạnh giảng sanh, sanh về phàm thánh đồng cư độ. Quả vị tương tự giảng sanh, sanh về phương tiện hữu dư độ. Phần chứng vị giảng sanh, sanh về thực báo trang nghiêm độ. Đạo lý này chúng ta tóm lại phải biết, nếu người khác hỏi chúng ta có thể nói ra được. Tịnh độ thù thắng là thù thắng ở chỗ này. Quán hạnh là công phu đắc lực rồi. Chúng ta ngày nay tu hành, nếu như không thể xả bỏ thành kiến của mình, không thể xả bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước của mình, thì công phu sẽ không đắc lực. Tinh tấn như thế nào cũng đều vô ích. Bát chánh đạo điều đầu tiên là chánh kiến. Kiến là gì vậy? Chúng ta ngày nay gọi là kiến giải, cũng chính là nói cách nhìn của bạn đối với vũ trụ nhân sanh, tất cả người, tất cả việc, tất cả vật. Cách nhìn của bạn là như thế nào? Bạn thấy dù chính xác, bạn thấy vẫn cứ sai lầm. ở trong Giáo Thừa Pháp Số giải thích với chúng ta, thấy rõ tứ đế thì không có sai lầm. Câu nói này nói cũng tương đối chính xác. Ở trong câu nói này bao gồm toàn bộ Phật Pháp. Tứ đế chúng ta biết là thông Đại Tiểu Thừa, thông Pháp Thế Xuất Thế Gian. Đại sư Trí Giả Tông Thiên Thai giảng tứ đế là dùng tàng thông biệt duyên để giảng. Tứ đế tàng giáo, tứ đế thông giáo, tứ đế biệt giáo, tứ đế viên giáo, đó là bao gồm toàn bộ Phật Pháp rồi. Chúng ta giảng tứ đế không thể chỉ nói tứ đế là Pháp Tiểu Thừa. Vậy là bạn đã đem bốn loại tứ đế này chỉ giới hạn trong tứ đế của tàng giáo. Cái phạm vi này quá nhỏ rồi. Trên thực tế 37 đạo phẩm, mỗi một điều đều thông tất cả pháp, đều có cách giảng của tàng thông biệt duyên. Bất kể cách giảng như thế nào, tứ đế khổ tập, đây là nói nhân quả thế gian. Diệt đạo là nói nhân quả xuất thế gian. Nói tóm lại, Pháp Thế Xuất Thế Gian đều là định luật nhân quả. Người nếu có thể nhìn thấy chỗ này thì kiến giải của họ sẽ chính xác. Câu nói này chúng ta tổng kết nó một chút, nghĩa là gì? Tin sâu nhân quả. Điều đầu tiên là tin sâu nhân quả. Hiện nay cái thế gian này tại sao loạn như vậy? Tại sao nhiều người như vậy dám làm càn làm bậy? Họ không tin nhân quả, cho nên họ dám làm. Nhân quả không phải không tin thì không có, tin thì có, không tin thì không có. Không phải vậy. Nhân quả là chân lý. Bất kể bạn tin hay không tin, bạn tin nó có, không tin thì nó vẫn có. Toàn bộ Phật Pháp cũng không thể rời khỏi nhân quả. Kinh Hoa Nghiêm, Đại Đức xưa phân chia giáo ngũ chu nhân quả. Cái mà Hoa Nghiêm nói là gì vậy? Ngũ chu nhân quả. Cái mà Pháp Hoa nói là gì vậy? Nhân quả nhất thừa. Đây là vua trong các kinh. Tất cả pháp mà Thích Ca Mâu Ni Phật nói trong 49 năm chỉ là nói rõ nhân quả thế xuất thế gian mà thôi. Cho nên bạn hãy xem từ điều thứ nhất, bạn có thể tin sâu nhân quả thì kiến giải của bạn là chính xác. Ở trong Pháp Đại Thừa vẫn không thể lìa khỏi nhân quả. Như trong Kinh Kim Cang nói cho chúng ta biết, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bèo bọt. Những cái nào là pháp hữu vi vậy? Ở trong Bách Pháp Minh Mông Luận, quý vị vừa mở ra liền biết. Bách Pháp phân thành hai loại lớn: pháp hữu vi, pháp vô vi. Ở trong pháp hữu vi lại phân thành bốn loại. tâm pháp, tâm sở pháp, sắc pháp, tâm bất tương ưng hành pháp. Bốn loại lớn này đều gọi là pháp hữu vi. Pháp hữu vi là gì vậy? Mộng huyễn bèo bọt. Không phải thật sự có. Cho nên nhà Phật mới nói là diệu hữu. Huyễn có, giả có. Bạn không thể nói nó không có, nó là có. Bạn cũng không thể nói nó là có. Tại sao vậy? Ngay nơi thể là không, hoàn toàn không thể được. Tướng có, tánh không, sự có, lý không. Chúng ta nếu hiểu được cái chân tướng sự thật này, bạn thật sự minh bạch rồi, thì bạn đối với tất cả pháp hữu vi cũng không còn chấp trước nữa, cũng không còn đem nó để ở trong tâm nữa. Bạn đã được giải thoát, bạn đã được đại tự tại. Không những là phàm phu lục đạo, ngay cả tứ thánh của thập pháp giới cũng không ngoại lệ, đều là phân biệt chấp trước. Pháp hữu vi là thật, chúng sanh lục đạo chấp trước, cho nên mới tạo nên hiện tượng luân hồi. Pháp giới tứ thánh tuy không chấp trước, họ còn phân biệt. Bồ Tát nhất chân pháp giới phân biệt cũng xả hết rồi. Quả thật điều mà trong Kinh Kim Cang nói, họ thật sự làm được rồi, thoát khỏi mười pháp giới. Người Trung Quốc ưa thích đọc Kinh Kim Cang không phải không có đạo lý. Kinh Kim Cang ở Trung Quốc có thể nói là thông tông thông giáo. Bất kể học pháp môn nào, học tông phái nào, không có ai không đọc Kinh Kim Cang. Căn cứ theo Kinh Kim Cang để tu học, bất kể bạn tu học pháp môn nào, sự giúp đỡ mà bạn có được là quá lớn rồi. Người niệm Phật nếu được Bát Nhã của Kinh Kim Cang quán chiếu, chúng ta cái niệm Phật này gọi là lý niệm, bạn được lý nhất tâm bất loạn, sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc là thực báo trang nghiêm độ. Thật sự sáng tỏ chân tướng vũ trụ nhân sanh. Quả thật là có thể khế nhập cảnh giới Hoa Nghiêm. Cảnh giới Hoa Nghiêm là gì vậy? Là pháp giới vô chướng ngại, lý sự vô ngại, sự sự vô ngại, pháp giới vô chướng ngại. Cho nên bạn ở trong Kinh Hoa Nghiêm, bạn nhìn thấy những vị Bồ Tát đó. Nói những Bồ Tát chính là thấy những người tu hành đó rất sinh động, thật sự được đại tự tại, đại giải thoát, đại tự tại. Họ tự do tự tại ở chỗ nào vậy? Họ ở trên sự tướng, không có gì khác với phàm phu chúng ta, hòa quan đồng trần trong tâm địa, không nhiễm mảy bụi. Đây là tự tại rồi. Từ đó cho thấy phiền phức của phàm phu xuất phát từ đâu? Xuất phát từ phân biệt chấp trước. Không có vọng tưởng phân biệt chấp trước, bạn sẽ được đại tự tại. Cho nên tu học Phật pháp từ đầu đến cuối là phá phân biệt chấp trước mà thôi. Bạn chỉ cần có phân biệt chấp trước thì đây không phải pháp giác. Phật pháp gọi là pháp giác, bạn chưa có giác. Sau khi giác rồi là liễu giải chân tướng sự thật. Chân tướng sự thật là bạn có thể thọ dụng, bạn không được phép chiếm hữu. Bạn nói bạn muốn có được nó là sai rồi, không thể có được. Đó là quan niệm vô cùng sai lầm. Đắc một chữ này ở trong bách pháp thuộc về bất tương ưng hành pháp. Bất tương ưng hành pháp dùng cách nói hiện tại để nói chính là thuần túy, thuộc về khái niệm trừu tượng, không có sự thật, là khái niệm trừu tượng. Tất cả pháp đều không thể được, Phật cũng không thể được. Tại sao nói chữ Phật vậy? Phật là nói với chúng sanh. Thật sự khế nhập cảnh giới rồi thì không Phật, không chúng sanh. Đây là sự thật. Phật với chúng sanh đều là giả danh. Danh khả danh, phi thường danh. Đạo khả đạo, phi thường đạo. Không phải thật. Phật dùng những giả danh này, mục đích của Ngài là giúp chúng ta ngộ nhập, giúp chúng ta giác ngộ. Nhưng mà có rất nhiều người học Phật, tại sao không giác ngộ vậy? Chấp trước cái giả danh này, vậy là sai rồi. Cho nên Bồ Tát Mã Minh ở trong Khởi Tín Luận cách giảng đó hay. Bạn làm sao mới có thể nhập cảnh giới Phật vậy? Bạn mỗi ngày nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, phải lìa tướng ngôn thuyết, nhất định không được phân biệt chấp trước ngôn từ của Phật. Hiện nay là ngôn từ biến thành văn tự, văn tự là ký hiệu của ngôn từ, cho nên không nên chấp trước tướng văn tự. Bạn chấp trước là sai rồi. Nó là công cụ mà. Cái thứ này là không phải là mục đích. Phải lìa tướng danh tự. Tướng danh tự chính là tất cả mọi danh từ thuật ngữ. Ta phải hiểu được cái ý nghĩa này, không được phân biệt chấp trước. Còn lìa tướng tâm duyên, lìa tướng tâm duyên là không được tưởng, không được tưởng. Lời nói này của Phật nghĩa là gì? Cái đó là nghĩa gì? Bạn vừa nghĩ liền sai rồi, vừa nghĩ liền rơi vào trong ý thức rồi. Có thể dùng phương pháp này để nghe kinh, nghe pháp, người này mới có thể nhập Phật tri kiến. Trong kinh Pháp Hoa nói, khai thị ngộ nhập, nhập Phật tri kiến, bạn mới có thể thành tựu. Đây là Phật Pháp Đại Thừa. Phật Pháp Tiểu Thừa là nói đối với các bạn nhỏ, họ chưa có cái trí tuệ này, chưa có năng lực này. Vậy họ như thế nào vậy? Vậy họ phân biệt chấp trước. Chấp trước thiện pháp, xả bỏ bất thiện. Dạy họ cái này, mục đích là gì vậy? Mục đích là giúp họ không đọa ba đường ác. Có thể ra khỏi lục đạo không? Không thể ra khỏi lục đạo. Là tiểu căn, tâm lượng nhỏ, không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Phật giúp họ không đọa ba đường ác. Người căn tánh bậc trung, Phật giúp họ thoát khỏi lục đạo luân hồi, nâng họ lên đến pháp giới tứ thánh. Người trung căn, người thượng căn, Phật nhất định giúp họ xả bỏ phân biệt chấp trước, nâng họ lên đến nhất chân pháp giới. Đây là kinh Phật thường hay nói ba căn thượng trung hạ. Tiêu chuẩn chứng không giống nhau. Ba căn thượng trung hạ này đều là chánh kiến. Các vị phải nhớ kỹ, chánh kiến của thượng căn tương ưng với tự tánh, hoàn toàn tương ưng. Căn tánh trung hạ tùy thuận thánh giáo, đây là chánh tri. Họ chưa có cách gì thể hội được tâm tánh, cho nên tâm lượng nhất định phải mở ra, thì tiến độ của chúng ta sẽ nhanh ngay. Tốt rồi, điều này tôi chỉ giới thiệu đến chỗ này. Đây là kiến giải chính xác. Các vị phải biết, chúng ta không phải là người thượng căn, chúng ta là người trung hạ căn. Cho nên chánh tri chánh kiến của chúng ta nhất định phải tùy thuận thánh giáo. Thánh giáo nhiều vô số kể, một bộ Đại Tạng Kinh này đều là thánh giáo. Chúng ta giống như nước biển vậy, chỉ cần lấy một gáo uống là đủ rồi, không cần phải uống hết tất cả nước biển. Cái đó ăn không tiêu. Lấy một gáo uống, tức là ở trong tất cả kinh luận, chúng ta tuyển chọn một loại, dựa theo một loại này tu hành là có thể chứng quả. Tại sao vậy? Một tức tất cả, tất cả tức một, nhất định là bình đẳng, nhất định là viên mãn. Một là viên mãn. Hiểu được cái đạo lý này là tốt. Chúng ta ngày nay đương vào Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Vô Lượng Thọ nhất định phải thuộc. Điều trong kinh dạy chúng ta làm, hãy cố gắng nỗ lực học tập. Vậy chúng ta không được làm, chúng ta nhất định không được phép vi phạm tùy thuận thánh giáo. Đây chính là chánh kiến. Chúng ta tiếp tục giảng tiếp bát chánh đạo. Điều thứ hai, điều thứ hai, chánh tư duy. Điều này tức là tư tưởng đúng đắn. Thế Tôn trước bản kinh dạy chúng ta ngày đêm thường niệm thiện pháp, tư duy thiện pháp, quan sát thiện pháp. Tư duy vô cùng quan trọng. Phàm phu lục đạo đều bao gồm ở trong đó. Ý nghĩ mãi mãi không dứt. Ý nghĩ không dứt, ý nghĩ cũng không trụ. Không trụ chính là sát na sanh diệt. Niệm trước diệt, niệm sau liền sanh. Mọi ý nghĩ đều là thuộc về vọng niệm. Tư duy như thế nào mới được xem là chánh tư duy? Ở trong Phật Pháp có một nguyên tắc, ở trong chân tâm bản tánh không có tư duy, không có ý nghĩ. Phật ở trong Kinh Đại Thừa thường nói chân tâm lìa niệm, hay nói cách khác, chỉ cần có ý nghĩ tồn tại thì cái ý niệm này đều là vọng niệm. Chúng ta muốn hỏi, chúng ta hàng ngày nghĩ A-di-đà Phật, niệm A-di-đà Phật có phải là vọng niệm không? Nói thật ra là vẫn là vọng niệm. Nhưng mà cái vọng niệm này là gần kề chân thật nhất. Phải nhớ kỹ, nó vẫn là vọng niệm. chẳng qua là cái vọng niệm này gần kề chân thật. Chúng ta dùng cái vọng niệm này để đoạn tất cả vọng niệm. Cái phương pháp này hay, gọi là phương tiện thiện xảo. Sau khi đến thế giới cực lạc rồi thì câu A-di-đà Phật này vẫn phải buông bỏ. Cho nên ở trong bốn loại niệm Phật, trì danh là tiện lợi nhất. Quán tưởng, thập lục quán kinh rất khó mà quán thành được. Mở mắt ra, nhắm mắt lại, cái tướng này đều ở trước mắt. Đến thế giới cực lạc vẫn phải đem cái tướng này trừ sạch. Tại sao vậy? Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Quán thành công không dễ dàng, trừ hết cũng rất khó. Không dính tướng, trừ hết cái tướng này và trừ hết cái giả danh này, chúng ta liền có thể tưởng tượng được. Không chấp trước giả danh thì dễ, đem giả danh xả hết thì dễ, thế nhưng xả hết tướng vọng thì khó. Đây là nói rõ điểm hay của trì danh là ở chỗ nào. Thành phần chúng ta chấp trước về danh hiệu nhẹ hơn rất nhiều so với chấp trước về hình tướng. Vì vậy người ta thông thường không thích cái tên này thì đổi cái tên khác, bỏ cái tên đó rất dễ dàng. Tướng thì khó, chúng ta nói ấn tượng sâu sắc, tưởng khó. Cho nên tư duy phải chính xác. Ở trước mắt chúng ta cái chánh này, chúng ta không nên nâng mức độ lên quá cao. Quá cao là bàn huyền thuyết diệu rồi, không thể đạt được lợi ích chân thật cho việc tu trì hiện thực của chúng ta. Hôm nay chúng tôi muốn giảng Bát Chánh Đạo là muốn đem Bát Chánh Đạo ứng dụng vào trong thập thiện nghiệp đạo. Từ đó cho thấy chúng ta thường hay tư duy thập thiện nghiệp chính là chánh tư duy. Cái này rất quan trọng. Thường xuyên nghĩ đến điều Phật ở trong kinh dạy chúng ta, ngày đêm thường niệm thiện pháp, chính là pháp thập thiện. Thường niệm cái này, tư duy thập thiện, quan sát thập thiện, ở mọi lúc, ở mọi nơi, niệm niệm không lìa thập thiện. Chúng ta đã biến thành người thiện rồi. Người thiện niệm A-di-đà Phật thì chắc chắn giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Các bậc thượng thiện đều hội tụ về một chỗ. Chúng ta tâm thiện, tư tưởng thiện, ngôn hạnh đều thiện thì đâu có lý nào không giảng sanh. Giảng sanh nói thật ra chỉ cần phát nguyện. Con nguyện sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, niệm Phật một niệm, mười niệm là có thể giảng sanh. Không cần một ngày mười vạn tiếng, hai mươi vạn tiếng, không cần thiết như vậy. Bạn muốn niệm nhiều cũng chẳng sao, bạn niệm ít cũng không sao, chắc chắn giảng sanh. Tại sao vậy? Bạn là người thiện, từ thiện thăng cấp nữa, thăng đến tịnh, tịnh niệm tương tục, bạn phẩm vị đã cao rồi. Tâm thiện giảng sanh, phàm thánh đồng cư độ. Tịnh niệm giảng sanh đó chính là phương tiện độ giới thực báo độ. Nhưng các vị phải biết, gốc của tịnh niệm là thiện niệm. Tâm đều là bất thiện, làm sao thanh tịnh được? Là điều không thể. Cho nên nhất định phải đoạn ác tu thiện. Cái đạo lý này rất quan trọng. Cách tu như thế nào vậy? Từng giây từng phút phải soi lại. Từng giây từng phút xem lại không thể làm được, thì ở mức thấp nhất là mỗi tối phải xét lại một lần. Buổi tối công việc đều buông xả rồi, trước khi đi ngủ nghĩ kỹ lại một chút. Ngày hôm nay đối với người, giới việc, giới vật, chúng ta khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, dùng thập thiện nghiệp làm tiêu chuẩn. Ta có lỗi làm gì không? Có lỗi phải sửa. Cho nên cuối thời Minh, đầu nhà Thanh, đại đức ở trong cửa Phật, bất kể là xuất gia hay tại gia, họ đều dùng bản công tội để phản tỉnh. Đây là việc tốt. Các bạn đã xem tiên sinh Liễu Phàm. Viên Liễu Phàm là người cuối năm triều Minh, người xuất gia dùng bản công tội. Đại sư Liên Trì là người đại biểu. Đại sư Liên Trì có viết một quyển sách nhỏ có tên là Tự Tri Lục, trên thực tế chính là bản công tội. Một ngày hôm nay ta đã làm những việc thiện nào, từng điều ghi ra. Ta làm những việc ác nào, cũng từng điều ghi ra. So sánh việc thiện của ta nhiều hay là việc ác nhiều? Ta công đức của việc thiện lớn hay là nghiệp ác của việc ác lớn? Làm cuộc so sánh. Phương pháp này vô cùng có hiệu quả đối với người tu hành trung hạ. Cận đại, bởi do lão pháp sư Ấn Quang đề xướng Liễu Phàm tứ huấn, tiên sinh Liễu Phàm làm thế nào thay đổi được vận mệnh của mình, mọi người ấn tượng đều rất sâu. Vận mệnh đều là thuộc về quả báo. Vận mệnh từ đâu mà có vậy? Từ nghiệp thiện ác mà có. Cho nên cải tạo vận mệnh không gì khác, chính là đoạn ác tu thiện, làm nhiều việc tốt. Tiêu chuẩn của việc tốt chúng ta phải biết. Phàm là việc lợi ích người khác, lợi ích xã hội là việc tốt. Phàm là việc lợi ích cho bản thân mà bất lợi đối với người khác, đối với xã hội, đây là việc ác. Có một số người, đặc biệt là người sơ học, không biết cái đạo lý này. Xã hội phổ biến có cái quan niệm sai lầm, nói là người không vì mình thì trời tru đất diệt. có người nào không vì mình đâu. Vì mình có lỗi lầm gì chứ? Có gì sai lầm? Phật thì không nói như vậy. Phật là nhất định không cho phép đệ tử vì bản thân. Tại sao vậy? Chỉ cần có ý nghĩ vì bản thân liền tăng trưởng chấp ngã. Đạo lý là ở chỗ này. Quả báo của tăng trưởng chấp ngã chính là lục đạo luân hồi. Lục đạo luân hồi làm sao có vậy? Thực ra mà nói, lục đạo luân hồi vốn dĩ không có. Lục đạo luân hồi từ đâu mà có vậy? Từ chấp ngã biến hiện ra. Cho nên niệm niệm còn gì ngã thì bạn niệm niệm đang tăng cường chấp ngã. Bạn vĩnh viễn không thể thoát khỏi lục đạo luân hồi. Phật dạy chúng ta phải phá chấp ngã. Chúng ta như vậy mới hiểu ra, phá chấp ngã chính là thoát khỏi lục đạo luân hồi, là thoát khỏi luân hồi, thoát khỏi tam giới. Phá chấp pháp, bạn liền thoát khỏi mười pháp giới. Có thể thấy, chấp trước cái việc này nghiêm trọng, tuyệt đối không được chấp trước. Chấp trước là thiệt thòi chính mình, không liên quan với người khác. Nhất định phải phá chấp trước. Đây đều là vấn đề thuộc về phương diện tư tưởng. Cổ nhân Trung Quốc tạo chữ, chữ tạo rất có ý nghĩa, thật sự khiến bạn nhìn thấy cái ý hiệu này, bạn liền khai trí tuệ. Tư là ở trong tâm có phân biệt. Bạn thấy cái hình dạng của ký hiệu này, ở phía trên chữ tâm có vẻ rất nhiều ô, một đám ruộng, ruộng tức là ô, đó chính là phân biệt. Ở trong tâm vốn dĩ không có cái thứ này. Tưởng bạn đã dính tướng. Ở trong tâm đã dính tướng rồi, tưởng là chấp trước, tư là phân biệt. Tư tưởng hai chữ này không phải chữ hay. Ở trong Phật pháp gọi là phân biệt chấp trước. Hai cái thứ này không còn nữa. Không còn nữa thì còn lại chân tâm. Cái đó tốt, vấn đề giải quyết rồi. Cho nên chúng ta làm sao đem chấp trước cái tướng này lấy đi, đem phân biệt cái tư này lấy đi. Ở trong tất cả cảnh giới, người, sự, vật, chúng ta không có phân biệt, không có chấp trước, thì cái cảnh giới tướng này là bình đẳng. Chúng ta nói cảnh giới này là thiện, cái cảnh giới kia là ác, cảnh giới này là tốt, cảnh giới kia là xấu, toàn là ở trong phân biệt chấp trước biến hiện ra. Lìa khỏi phân biệt chấp trước, tất cả pháp là bình đẳng. Bình đẳng chân pháp giới, gọi là nhất chân pháp giới. Từ đó có thể biết, mười pháp giới từ đâu mà có vậy? Là từ trong tư tưởng biến hiện ra. Cho nên Phật ở trong Đại Kinh thường nói, tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tam đồ lục đạo là được sanh ra từ trong tâm tưởng. Bạn trách ai được? Tự làm tự chịu. Phật pháp nói đến cương lĩnh, nói giải thoát. Giải chính là nói đối với phân biệt chấp trước. Bạn đem phân biệt chấp trước mở ra rồi, thoát là nói từ trên quả báo, bạn liền thoát khỏi lục đạo luân hồi, liền thoát khỏi mười pháp giới. Nếu như bạn không thể đem phân biệt chấp trước mở ra, thì lục đạo luân hồi sẽ không thể thoát khỏi, không có cách gì thoát khỏi. Phương pháp mà chúng ta ngày nay dùng có thể nói là vô cùng thiện xảo. Nếu chúng ta muốn lìa phân biệt chấp trước, nói thì rất dễ dàng, nhưng thật sự làm được là điều không phải dễ. Cho nên Phật dạy chúng ta cái phương pháp này, dạy chúng ta tư duy thập thiện, tùy thuận lời giáo huấn Phật Đà. Tư duy thập thiện, tâm thiện, tư tưởng thiện, hành vi thiện, phía dưới chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh tinh tấn đều là hành vi. Chúng ta có thể duy trì cái cảnh giới này, niệm Phật cầu sanh tịnh độ, đây là một con đường duy nhất được thành tựu. Chân thật ở thời kỳ mạt pháp, con đường này dùng cách nói hiện nay để nói là thuộc về giáo dục tư tưởng. Trong Phật pháp chúng ta thông thường nói chánh tri chánh kiến, chánh tư duy là chánh tri, cách nhìn chính xác là chánh kiến. Chúng ta có thể giữ vững cái cán này, đây là căn bản tu hành. Đại đức xưa thường nói tu từ căn bản, căn bản chính là tu từ tâm địa. Nói thật ra tâm địa chính là từ khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm thật sự chính là chỗ này gọi là tư duy. Khởi tâm động niệm tùy thuận theo lời giáo huấn của kinh điển chính là chánh tư duy hiện nay của chúng ta. Cái đạo lý này nhất định phải biết, hơn nữa nhất định phải tha thiết mà làm. Cho nên chúng ta đọc kinh, chúng ta đề xướng đọc kinh, đọc kinh là phương pháp tốt nhất tu chánh tư duy. Đặc biệt là đối với người căn tánh trung hạ, bắt tay từ đọc tụng thọ trì, sau khi đọc rồi phải hiểu rõ ý nghĩa ở trong kinh. Không có người giảng không sao cả. Người xưa thường nói đọc sách ngàn lần sẽ tự thấy nghĩa. Hàng ngày niệm, không có vọng tưởng, không có tạp niệm, chúng ta gọi là chuyên tâm niệm kinh. Niệm lâu rồi trí tuệ sẽ mở thôi. Tại sao vậy? Niệm lâu rồi người sẽ được định, tâm đã thanh tịnh rồi, Bởi vì bạn tụng kinh, chuyên tâm tụng kinh, ở trong đây không xen tạp vọng tưởng, không xen tạp phân biệt chấp trước. Tụng kinh sẽ được định là một loại phương pháp tu định. Sau khi tâm thanh tịnh rồi thì ý nghĩa ở trong kinh dần dần sẽ đều sáng tỏ, sẽ tự thấy nghĩa. Sau khi sáng tỏ, chúng ta nhất định phải làm theo, nhất định phải kiên trì y giáo phụng hành. Đây gọi là thọ trì. Thọ trì là tự lợi, bản thân chúng ta được lợi ích rồi. Sau khi bản thân có được lợi ích rồi, nhất định phải đem cái lợi ích này hưởng chung với người khác. Đó chính là vì người diễn thuyết. Ở trong diễn thuyết, quan trọng nhất là gì? Diễn là gì vậy? Bản thân ta làm được rồi, biểu diễn cho người khác thấy, tôi làm được rồi. Sau khi làm được rồi mới nói. Phật đem diễn để ở phía trước, nói để ở phía sau, không hề nói là thuyết diễn, là Ngài nói diễn thuyết, vì người diễn thuyết. Đây chính là tự lợi lợi tha. Công đức vô lượng vô biên. Học Phật, nếu như kiến giải tư duy của chúng ta bất chánh, thì toàn bộ phía sau đều không có. Tại sao vậy? Không có căn. Bất kể tinh tấn dụng công tu trì như thế nào, cũng đều rơi vào đường ma, chứ không phải Phật đạo. Tâm bất chánh. Trong Kinh Lăng Nghiêm nói, nhân địa không thật, chiêu quả khúc khiểu, rơi vào ma đạo, không phải Phật đạo. Điều quan trọng nhất là nhân phải chánh. Hai điều này chính là kiến hòa đồng giải ở trong Lục Hòa Kính. Chúng ta nhất định phải đặc biệt chú ý đến, nhất định phải nghiêm túc nỗ lực tu học. Cái hay của bộ kinh này là ở chỗ này, chỉ có 10 điều, rất dễ dàng ghi nhớ. Thân tam, khẩu tứ, ý tam. Thường xuyên nghĩ đến, thường xuyên nhớ đến, thường xuyên đem tiêu chuẩn này để đánh giá mình, khởi tâm động niệm, lời nói việc làm. Đây là chánh tư duy giai đoạn đầu hiện nay của chúng ta. Ở Tịnh Tông, ngoài loại tu hành này ra, nhất tâm niệm Phật, cầu sanh tịnh độ, vậy thì chắc chắn chính xác, đời này nhất định không luống qua. Tốt rồi, chúng ta chỉ giảng đến đây thôi. A Di Đà Phật. Cẩn dịch Viên Đạt Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ, Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Đức thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ơn nặng. dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề. Hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.